Thành Phật là thành Phật báo thân, báo thân chứ không phải là Phật pháp thân sẵn có. Cho nên đó, cho nên nói là muốn cầu thành Phật đó là cũng thứ lớp, mà ngài nói đây là không có Phật thứ lớp, tức là hoặc là Phật hoặc không là Phật, chứ không có Phật từ từ, Phật bữa nay chút, Phật mai chút, Phật bữa kia chút, không có Phật dễ, mà hoặc là Phật hoặc không là Phật, chứ không có Phật thứ lớp. Bởi vì đây ngài nhấn mạnh Phật này á là Phật sẵn có nơi mình, ngộ là ngộ thôi, thấy không? Còn không ngộ á là mê vậy thôi, chứ không có gọi là ngộ từ từ. Đó, bởi vì đây là cái Phật gọi là Phật sẵn nơi mình, thấy không? Chứ đâu phải gọi là Phật mới có. Cho nên Phật này là không phải là hôm nay giờ thạnh chút, ngày mai thạnh chút, ngày mốt thạnh chút, không phải Phật đó. Coi như vốn sẵn có rồi thì không có thạnh chút thạnh chút. Cho nên đây gọi là không có Phật thứ lớp, ngộ thì ngộ thẳng như vậy. Cho nên đó là ngài muốn nhấn mạnh, đây là Phật pháp thân sẵn nơi mình, chỉ ngộ một tâm lại không có một chút pháp có thể được, đây tức là chơn Phật. Chơn Phật là cái chỗ đó, Phật cùng chúng sanh một tâm không khác, ví như hư không, không có xen lẫn, không có hư hoại, không? Nghĩa là mình thấy có một chút được đó là chẳng phải chơn, không phải chơn Phật. Thì đây rõ ràng ngài nói Phật này là Phật sẵn nơi mình rồi, cho nên không có được từ bên ngoài, mà có được đó, không? Gọi là thì tức là phải từ bên ngoài mà vào cho nên mới gọi là được. Bởi vậy mà trong nhà thiền có câu mà thường nhắc nhở đó là từ cửa vào thì chẳng phải của báo trong nhà. Nghĩa là từ cửa mà vào thì không phải là của báo ở trong nhà. Nếu mà của báo trong nhà thì tại sao lại từ ngoài cửa vào? Đó. Cho nên hả, mà từ bên ngoài rồi mới vào trong cửa thì đó là của bên ngoài, của nhà người khác. Còn của báo trong nhà thì là ở trong nhà lấy ra xài thôi, chứ sao thì sao là từ bên cửa bên ngoài vào. Cho nên là ngài Tuyết Phong khi mà đến Đức Sơn mà hỏi là việc ở trong tông thừa từ trước đó là con có phần hay không, thì ngài Đức Sơn ngài mới đánh trong gậy bảo nó cái gì đó, thì sư thưa là chẳng hội, tức là chẳng có lãnh hội. Thì sao? Thì hôm sau ngài Đức Sơn, tức là tới cái giờ thưa hỏi đó, ngài mới bảo trong chúng là tông của ta là không có câu lời, tức là không có câu, không có lời, thấy không? Thật không có một pháp cho người. Thì ngay đó thì ngài Đức Sơn ngài nhận ngài có tỉnh, thấy không? Cho nên sau này khi mà ngài ra giáo hóa thì có ông tăng, ông mới hỏi ngài là hòa thượng khi mà gặp Đức Sơn đó thì được cái gì liền thôi. Thì ngài mới đáp là ta đi tay về tay không. Đi tay không rồi về tay không, tức là đến cũng tay không, về được cũng về tay không, tức là không có được thêm cái gì khác, chỉ là nhắc nhở là đánh thức trở lại cái sẵn có được mình thôi. Cho nên thấy có được đó là không phải cái thật. Bởi vậy mà ai mà tu không mà gọi là có được cái này, được cái nọ, được hoài, được nhiều quá đó thì phải coi chừng xét lại, không? Tu có được quá, được nhiều, nay thấy tôi được cái này, mai thấy tôi được cái kia, mà khi như vậy đó thì là không khéo là nuôi gọi là cái tập khí, gọi là cái tướng ngã đó, tức là cái ngã tướng nó sống dậy, không? Tức là thấy được chứng đắc đó, không? Cho nên ở đây thì nói rõ đó, không? Nên là không có gì khác, không? Tức là không một chút pháp có thể được, thì đó mới là chân Phật. Phật và chúng sanh thì cũng vậy, là cũng ngay một tâm này thôi chứ không khác. Đây thì gọi là ví như hư không, là không có xen lẫn, tức là không có tạp, cũng không có hư hoại. Nghĩa là cái tâm này đó từ xưa tới nay là không có gì xen lẫn được với nó, cũng không có cái gì làm hoại được. Quý vị tin không? Không có gì xen lẫn được mà tại sao mình nghĩa là tham sân si hoài đấy? không có gì hoài được, mà tại sao mình cũng sanh ra là cũng chết. Nhưng mà đúng thật là không có gì xen lẫn được hết. Những cái tham si cũng là những cái tướng hư dối vọng ngoài thôi, chứ không có dính được nó, cũng không làm hư hoại được nó. Nếu mà thật sự mà hoại được nó, hư làm nó hư hoại được đó, thì mình bây giờ là không còn ngồi đây. Tức là nó tiêu hoại mất rồi. Hư hoại là hư hoại mất rồi, thì làm sao còn ngồi đây. Nhưng mà bây giờ còn ngồi đây, trong kia là trong cái dòng luân hồi, nghĩa là vô lượng vô số kiếp mình đã đi qua, mà bây giờ cũng vẫn còn ngồi đây được đó. Thì biết rằng như là không làm hư hoại nó, không? Nhưng mà do cái mê, cái vọng, rồi theo những cái mê vọng đó đi trong luân hồi thôi. Cho nên mình phải tỉnh trở lại chỗ này, đó là cái gốc chân thật nơi mình. Đây ngài nói thêm là như cái vầng mặt trời soi bốn phương thiên hạ, khi mặt trời lên, ánh sáng chiếu khắp cả thiên hạ, hư không không từng sáng. Rồi khi mặt trời lặn, bóng tối che trùm thiên hạ, hư không cũng không từng tối. Cảnh tối sáng tự đuổi cướp nhau, còn tánh hư không á, rỗng lặng chẳng đổi. Phật và chúng sanh tâm cũng như thế, nếu xem Phật thấy tướng giải thoát thanh tịnh sáng suốt, xem chúng sanh thấy tướng nhơ bẩn tối tăm. Người thấy biết như vậy, trải qua số kiếp hà sa, trọn không được bồ đề vì chấp tướng vậy. Đây là ngài nói rõ hơn, không? Thí dụ cũng như là mặt trời soi bốn phương thiên hạ đó, thì khi mặt trời lên thì nó chiếu khắp hết, không? Nhưng mà hư không đó thì nó đâu phải là theo đó mà cái sáng đó, tức là mặt trời lên thì nó chiếu sáng, nhưng mà hư không 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 phải cái sáng, không? Rồi khi mặt trời lặn, bóng tối nó trùm lên, thì hư không cũng không phải tối, không từng tối. Hư không nó không thuộc sáng, không thuộc tối, không? Thì nhớ không, hư không nó thì đâu thuộc sáng thuộc tối. Nếu mà hư không mà nó thuộc sáng hoặc nó thuộc tối thì sao? Thí dụ nếu hư không mà nó thuộc sáng thì nó phải sáng hoài, tối không cũng không làm tối được. Còn hư không mà nó thuộc tối thì nó tối hoài, nó không thể làm sáng được. Mà sáng tối đó thì thuộc về cái cảnh bên cái cảnh ngoài thôi. Còn hư không thì nó không thuộc sáng cũng không thuộc tối, không? Thì cũng vậy, không? Cái tâm thể này á, không? Nó cũng không thuộc sáng cũng không thuộc tối, không thuộc nhơ hay thuộc tịnh. Bởi vì sáng tối nhơ sạch nó là cái tướng vô thường thay đổi thôi, không? Nó không có làm thay đổi được cái tâm thể này, không? Cũng như mê ngộ cũng vậy, cũng không làm thay đổi được nó. Cho nên là kinh Kim Cang mà mình đã học nói đó, mà học rồi đó, gọi là lìa tất cả tướng thì tức gọi là chư Phật. Nghĩa là cái tâm này nó lìa tất cả tướng, tâm thể đó nó biết hết, không? Mọi thứ, không? Biết tối, biết sáng, rồi biết nhơ, biết sạch, nhưng nó không thuộc sáng tối nhơ sạch. Đó, mình phải thấy thấu suốt trở lại cái đó, thì chính cái đó là mới là cái nguồn tâm của tất cả. Đó, cho nên ở đây là ngày thí dụ đó, không? Nghĩa là cái cảnh tối sáng nó tự nó đuổi cướp nhau thôi, tánh hư không thì nó rỗng lặng chứ nó không có đổi. Phật và chúng sanh thì cái tâm đó cũng như vậy đó, không? Người mà gọi là xem Phật, thấy Phật là cái tướng giải thoát thanh tịnh sáng suốt, xem thấy chúng sanh là cái tướng nhơ bẩn tối tăm, đó là thấy trên tướng. Thì thấy cái đó là đây ngài gọi là chấp vào cái thấy biết như vậy đó, thì trải qua số kiếp hà sa, trọn không được bồ đề vì đó là chấp tướng. Bởi vì bồ đề không thì không phải là ở trên cái tướng gọi là sáng tối nhơ sạch đó, mà mình đây là kẹt trên tướng sáng tối nhơ sạch đó, không? Cho nên đây gọi là không được bồ đề, đó là chấp tướng. Chỉ một tâm này trọn không có pháp bằng hạt bụi nhỏ có thể được, không? Tức tâm là Phật. Như nay người học đạo không ngộ tâm thể này, bèn ở trên tâm sanh tâm hướng ra ngoài cầu Phật, chấp tướng tu hành đều là pháp ác, chẳng phải đạo bồ đề. Ngài Quảng Bá ngài xác định rõ lại là chỉ một tâm này chứ không gì khác, trọn không có một pháp gọi là bằng hạt bụi nhỏ có thể được. Cho nên tin nhận được tâm này đó là xong. Cho nên ngài nhấn mạnh là tức tâm này là Phật thôi. Nhưng mà mình bây giờ nghe cái tức tâm là Phật đó, nghe quá quen quá thường rồi, thành ra mình coi thường. Cho nên đó gọi là sống với cái tâm gọi là cái tâm quá cũ đó, tâm quá khứ, tâm quá cũ. Cho nên nếu như mà từ trước tới giờ là mình chưa từng nghe đến cái tên tức tâm tức Phật đó, bây giờ ngồi với một cái tâm nó mới mẻ, nó hoàn toàn là chưa có cái dấu vết gì trong đó mà mình nghe được ở chỗ này, mình tin nhận được, thì cái đó mới thật là gọi là không thể nghi bạn. Cho nên ngài Đại Mai mà ngài đến ngài hỏi Mã Tổ gọi là thế nào là Phật, Mã Tổ đáp tức tâm tức Phật đó, thì ngay đó là ngài tin nhận, ngài về núi ngài sống, không còn cầu thêm gì nữa. Còn mình bây giờ nghe quá nhiều rồi mà không tin nổi đó, mới thấy đó là gọi là bị cái gọi là cái hiểu biết đó, cái kiến giải đó nó che đó. Cho nên còn ngài Đại Mai đó, ngài chỉ nghe vậy thôi, nghe một lần vậy thôi là ngài tin nhận. Cho nên về núi ở tu thôi. Bởi vậy mà sau đó Mã Tổ ngài mới sai vị tăng đến hỏi để mà thử đó, hỏi chứ là hòa thượng gặp Mã Tổ được cái gì rồi về ở núi này. Thì ngài mới đáp là tôi đến Mã Tổ tôi hỏi thế nào là Phật, thì Mã Tổ đáp là tức tâm tức Phật, tôi bèn về ở núi này tới bây giờ. Thì ông tăng nói là gần đây thì Mã Tổ lại nói là phi tâm phi Phật, tức là chẳng phải tâm chẳng phải Phật. Thì ngài mới bảo là ông già đó mê hoặc người chưa có ngày xong, mặc cho ông phi tâm phi Phật, tôi thì chỉ biết tức tâm tức Phật thôi. Tin chắc như vậy thôi là không có gì thay đổi được. Thì ông tăng về ông trình lại Mã Tổ, thì Mã Tổ nghe là mới gật đầu đó, nói là mới nói bảo với đại chúng là trái mai đã chín, như vậy đó là chín là thuần. Thì như vậy là ngài chỉ tin, tức là tin chỉ một tâm này thôi chứ gì, không có cầu thêm được cái gì khác nữa, không? Do đó mà người gọi là người tham thiền mà ngộ được cái tâm thể này là xong chứ không có gì khác. Còn bỏ đây mà tìm cái khác đó thì cũng thường gọi là điều bị là quở trách. Ở đây gọi là hiện nay đó, người học đạo thì không ngộ cái tâm thể này rồi ở trên tâm mà sanh tâm, cho nên hướng ra ngoài cầu Phật chấp tướng tu hành, thì ngài bảo đó đều là pháp ác chứ không phải đạo Bồ Đề. Nghĩa là trên tâm mà sanh tâm, đúng không? Tức là tâm này nó vốn đủ, sự thật á, nơi tâm thế này nó vốn đầy đủ hiểu biết rồi, không? Nhưng mà thường thường thì mình lại muốn tìm thêm hiểu biết, không? Cho nên là trên tâm mà sanh tâm, tức là trên cái biết là trồng thêm cái biết nữa, cầu hiểu cầu biết, cứ biết thêm cứ như thêm, cứ sợ không biết. Cho nên là khi tu mà bảo rằng buông đi, hoặc là buông vọng tưởng đi, buông các duyên đi, thì mình lại sợ buông vậy thì không còn biết gì. Đó, sợ nó không biết, sợ nó ngu. Đó, nhưng mà không ngờ chính nó là dù cho nghĩa là mình có buông, có làm cái gì đi nữa thì nó cũng không thể nghĩa là buông được cái thể biết. Buông là buông cái tướng thôi, chứ còn cái thể biết làm sao mà buông, làm sao diệt nó.